Ngày 10 tháng 3, Thánh Simplicio, Thánh Đa Minh Cẩm, Linh Mục Từ Đạo Việt Nam. Thánh Simplicio làm giáo hoàng năm 468. Đôi lúc người ta nghĩ rằng hình như chỉ có một mình Ngài là đang ra sức để cố gắng chấn chỉnh lại những thói lệ xấu đang hiện diện khắp nơi mà thôi. Những kẻ chiến thắng đã nắm quyền cai trị các địa hạt rộng lớn, thậm chí quân xâm lăng chiếm giữ cả Roma. Dân chúng đói khổ lầm than, họ bị những cựu quan chức Roma đàn áp và cướp bóc. Cảnh nghèo túng rình mò lảng vảng trên các đường phố và tước đi niềm an vui của mọi người. Dù sao thì những kẻ cai trị mới đã không đòi phải đóng siêu nộp thuế. Đức Giáo hoàng Simplicio cố gắng tìm mọi cách để khuyến thiện và nâng đỡ đàn chiên của Ngài. Simplicio luôn hiện diện ở đó để nâng đỡ họ, dù những cố gắng của Ngài xem ra thật nhỏ bé và chẳng đáng kể gì. Và vì có tâm hồn thánh thiện, Giáo hoàng Simplicio đã không bao giờ chán nản, tuyệt vọng. Hơn cả những lời nói, Simplicio giảng dạy họ bằng chính gương mẫu đời sống thánh thiện của Ngài. Bởi là Giáo hoàng, Thánh Simplicio đã phải rất đau khổ vì một nguyên do khác nữa. Một số bổn đạo của Simplicio ngoan cố quyết giữ những quan điểm sai lạc của họ. Rồi hết sức đau buồn, Thánh Simplicio đã phải đuổi họ ra khỏi giáo hội. Ngài thật nhân hậu và khiêm tốn khi sửa dạy những con chiên làm điều sai quấy. Thánh Simplicio ở trong chức vụ giáo hoàng được 15 năm và 11 tháng. Rồi Thiên Chúa đã gọi Ngài về lãnh nhận phần thưởng do những lao nhọc vất vả của Ngài. Năm 483, Thánh Simplicio qua đời và được mai táng tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Roma. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Thánh Giáo hoàng Simplicio, chúng ta được Ngài nhắc nhở rằng khi mang giữ trách nhiệm thì đòi phải có lòng can đảm. Nếu đã nhận trách nhiệm thì phải có can đảm. Thích chức vụ mà lại sợ trách nhiệm, không có can đảm đương đầu với khó khăn thì nên từ chức đi. Mình thích chức vụ, có trách nhiệm, đừng quên trách nhiệm đi đôi, chức vụ đi đôi với trách nhiệm, với bổn phận. Chứ không phải trách nhiệm là mình muốn làm thì làm, không làm thì thôi, chỉ khoái chức vụ thôi, không được. Đã nắm chức vụ thì phải chịu trách nhiệm và can đảm chịu trách nhiệm trong chức vụ của mình. Cho nên có nhiều thuyền trưởng ta thấy khi mà thuyền chìm thì thuyền chìm, thuyền trưởng chết theo tàu. Họ chết theo tàu. Rồi có những vị linh mục chúng ta thấy can đảm sống chết với đàn chiên giữa bom đạn Ukraine và Nga đánh nhau, thì các linh mục tu sĩ Ukraine sẵn sàng ở lại sống chết với đàn chiên. Đó, có chức vụ và có trách nhiệm. Ngửi được mùi chiên, đi giữa đoàn chiên, đi đầu để lãnh đạn và đi cuối để hứng đạn, đi giữa để cùng đồng lao cộng khổ với đoàn chiên, như Đức Thánh cha Francisco mời gọi các mục tử ngày hôm nay, như là các giám mục phải sống như thế. Chẳng có sự gì trong cuộc đời này xảy ra theo như cách mà chúng ta mong muốn đâu. Ta nói người tính không bằng trời tính là như vậy. Ta muốn, nhưng mà Chúa có muốn hay không? Cho nên khi mình cầu nguyện vẫn là nếu Chúa muốn, chứ không phải là theo ý muốn của con. Chúng ta hãy học hỏi với Thánh Giáo hoàng Simplicio để chấp nhận những trường hợp đau khổ. hoặc những hoàn cảnh khó chịu xảy đến với chúng ta. Một vài người dường như có vẻ cố ý đặt ra những chướng ngại hầu cản ngăn chúng ta thực hiện những việc tốt lành. Đấy là điều mà Chúa nói với thánh nữ Faustina. Ma quỷ, kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa, luôn tìm cách cản trở công việc này, và đôi khi nó dùng chính bàn tay những người đạo đức để làm công việc này. Và những người làm công việc này vẫn cứ tưởng là mình đang làm điều tốt lành, đó là ngăn cản công cuộc lòng Chúa thương xót. Chúa cho phép nó xảy ra như thế. Khi ấy, chúng ta hãy cầu nguyện với Thánh Simplia Siodi, thưa anh chị em và các bạn. Khẩn nài Thánh Nhân giúp ta biết sống như Ngài, không bao giờ chán nản, thất vọng. Và chúng ta thấy những việc mà Ngài cố gắng làm dường như là chỉ có một mình Ngài làm, chẳng có ai hỗ trợ, chẳng ai cộng tác, chẳng có ai hợp tác. Và tất cả những nỗ lực, những cố gắng của Ngài xem ra bé nhỏ và chẳng đáng kể gì cả. Nhưng Ngài không bao giờ chán nản và thất vọng. Và dùng lời nói, dùng lời rao giảng thuyết phục họ bằng chính gương sống của mình. Gương sống của một người tràn đầy lòng thương xót với những con chiên ngoan cố cứng đầu cứng cổ. Dù có phải áp dụng những biện pháp kỷ luật, nhưng mà làm với tất cả lòng thương xót, chứ không phải làm để cho nó bõ tức, hay là làm vì hậm hực, vì bực bõ, vì khó chịu. Không, hết lòng hết sức kêu mời nó. Mà nếu nó cứ ngoan cố cứng đầu cứng cổ thì đành phải làm công việc nhắc nhở, giơ cao đánh khẽ, phải có biện pháp. Nhưng mà biện pháp ấy là lòng thương xót, chứ không phải là lòng căm tức, hận thù, hay là làm cho nó bỏ ghét. Ta dễ bị như thế. Và thưa anh chị em, trong chức vụ giáo hoàng, Ngài tìm mọi cách để mà cải tổ, mà dường như không đem lại kết quả gì, vẫn không thất vọng. Vậy thì con đường loan truyền lòng thương xót Chúa của chúng ta ngày hôm nay đôi khi có những trở ngại ngoài ý muốn, và trong chương trình của Thiên Chúa cho phép ma quỷ nó sử dụng để ngăn cản. Ta đừng chán nản, đừng thất vọng, đừng ngã lòng, vì Chúa nói công cuộc lòng thương xót của ta chắc chắn phải đi đến đích, như Chúa dự định, như thánh ý của Ngài, bất chấp mọi cản trở, mọi khó khăn.
Jesus.
Thánh Đa Minh Cẩm, linh mục Từ Đạo Việt Nam. Thánh Đa Minh Cẩm sinh tại Cẩm Đường, Kẻ Rọi, tỉnh Bắc Ninh trong một gia đình sốt sắng đạo đức. Ngay từ nhỏ, cậu Cẩm hấp thụ nền đạo hạnh của gia đình. Tại học hành thông minh xuất sắc nên cậu được thâu nhận vào chủng viện tu học làm linh mục. Từ ngày làm linh mục, cha Đa Minh Cẩm luôn hăng say hoạt động tông đồ, tận tụy chăm sóc giáo dân, nhiệt thành rao giảng tin mừng. Đặc biệt là cha luôn sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào bề trên mong muốn. Ở đâu có nhu cầu mục vụ là cha hy sinh tình nguyện, không ngại gian lao khổ cực, chẳng kể nhọc nhằn khó khăn hay hiểm nguy bắt bớ. Tinh thần hy sinh đó của cha được thể hiện rõ khi tòa thánh phân chia địa phận Đông Đàng Ngoài thành hai giáo phận: Đông ở Hải Phòng và Trung ở Bùi Chu. Tuy sinh trưởng tại Bắc Ninh thuộc giáo phận Đông, nhưng vâng lời đến phục vụ ở giáo phận Trung. Nhờ thế mà cha được chịu chết đổ máu ra làm chứng cho Chúa. Đầu năm 1859, cơn bắt đạo trở nên gắt gao. Vùng cha ở bị các quan kiểm soát, bắt bớ thường xuyên. Cha phải ẩn trốn hết nơi này đến nơi khác. Nhưng nơi nào, khi nào giáo dân cần lãnh nhận bí tích, cha vẫn can đảm rời nơi trú ẩn đến giúp đỡ chăm sóc họ. Một hôm, cha đang thi hành mục vụ ở Hà Lạng, người ta phát hiện và tố cáo với quan. Họ tố cáo không phải vì ghét cha, nhưng vì lợi lộc vật chất. Vì lúc đó, ai khai báo các linh mục sẽ được quan trọng thưởng tiền bạc hoặc là chức tước, cho nên họ sẵn sàng làm công việc đó. Vì thế mà ngày 21 tháng 1 năm 1859, cha bị bắt và giải về tỉnh Hưng Yên. Ở Hưng Yên, cha bị nhốt trong một cái cũi chật hẹp rất khốn khổ. Nhiều lần bị tra tấn, đe dọa rồi khuyến dụ, nhưng lần nào cha cũng một mực khẳng khái xưng mình là linh mục, sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình đòn vọt vì Chúa và cương quyết không bao giờ đạp lên thánh giá. Thấy cha bị giam cầm, tra tấn khổ sở, lính canh xúc động cảm thương. Họ dành cho cha nhiều dễ dãi và cho giáo hữu đến thăm rồi nuôi dưỡng cha. Nhờ đó mà cha được tiếp xúc với nhiều người. Nhân cơ hội này, cha dạy dỗ khuyên bảo mọi người bền tâm theo Chúa. Cha cũng tha thiết xin giáo hữu cầu cho cha đủ sức chịu mọi cực hình và sẵn sàng chịu chết vì Chúa. Cha còn viết thơ xin Đức Giám mục Giáo phận cầu nguyện nhiều cho cha, đồng thời bày tỏ lòng trung kiên theo Chúa và ước mơ được phúc từ vì đạo. Giám mục Giáo phận lúc đó là Đức cha Valentino Vinh, thấy cha cương quyết trung thành theo Chúa thì rất vui mừng. Ngài sai linh mục Hương đến thăm, giải tội để nung đúc thêm tinh thần và lòng can đảm cho cha. Sau nhiều lần khuyến khích cũng như hăm dọa tra tấn mà không thể lay chuyển được lòng tin của cha, quan tổng trấn xin vua kết án trảm quyết. Và vua đã chấp thuận y án. Khi được tin là bị kết án trảm quyết, cha Đa Minh Cẩm hết sức vui mừng và tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương ban cho cha được phúc làm chứng cho Chúa. Ngày 11 tháng 3 năm 1859, quân lính dẫn cha Đa Minh Cẩm ra pháp trường. Cha quỳ gối cầu nguyện một lúc rồi cho Lý Hình thi hành phận sự. Họ chém cha 3 nhát mà đầu vẫn chưa đứt. Họ phải cứa đi cứa lại nhiều lần thì đầu cha mới lìa khỏi cổ. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã tôn phong cha lên bậc chân phước. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, cha đa minh cẩm đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II suy tôn lên bậc hiển thánh. Amen.